bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại thừa diệu pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ, hôm nay buổi học hàng tuần vào chiều Chủ Nhật của khóa thứ 8 Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm. Nay là ngày mùng 9 tháng 9 năm Kỷ Mão. Chúng ta còn vài tháng nữa là chuyển sang năm khác, và chương trình học cũng chỉ còn hai phẩm kinh nữa. Nhưng không biết rằng hai phẩm kinh này chúng ta có trôi qua trong năm nay hay không. Bởi vì kinh Pháp Hoa càng lên những phẩm cao càng khó. Phẩm kinh năm nay không phải giảng giải ở đạo tràng Tổ Đình Quán Thế Âm, mà nó có thể là tài liệu học ở trường đại học. Bởi vì đạo tràng chúng ta trình độ chênh lệch, cho nên chỉ nghe đến phẩm 22 là đủ rồi. Nhưng mà chúng ta cũng cố lướt qua, để ai hiểu được cái phần nào hiểu, và cái người giảng giải cũng nương theo đó để mà mở rộng thêm tầm kiến thức cho chính mình. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng chỉ có Phật và Phật mới hiểu hết Kinh Pháp Hoa mà thôi. Bởi vì cái pháp diệu này nó phải là diệu mà, thì mới hiểu hết cái diệu pháp. Mà nếu chưa diệu á thì cũng rất là khó hiểu. Diệu đến tiếng hét á, nó vẫn là diệu. Ví dụ như cái mặt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cái mặt sau của cái tượng thập nhất diện á, quý vị thấy, nhìn lên thấy cái sân à, nhìn lên thấy cái khuôn mặt là sân và nộ ha. Nhưng mà càng nhìn lâu á thì chúng ta càng thấy nó có một cái gì nó hiền hết sức hiền. Còn tượng các vị thần, tượng các vị hộ pháp vậy, nhìn lên có nhiều nhiều vị cái tượng thần á là hiền thần, thần hiền, nhưng mà nhìn lâu thấy sợ lạnh mình đó. Cho nên cái diệu của chư Phật, chư Bồ Tát là cái diệu á, nó không lường được. Chúng ta không thể nào tập để cho nó diệu được hết à, chỉ có tu á, chừng nào nó đạt ngộ rồi tự thấy liễu tri thôi, chứ không phải học để hiểu mà nó diệu đâu. Nhưng mà cứ học, cứ hiểu, cứ liễu, cứ tri, rồi từ từ nó ngộ. Trong đạo tràng này chúng tôi thấy cũng nhiều người thay đổi khá nhiều. Dù là chưa nhập diệu, nhưng có một số quý vị kể ra cũng đã chuyển sang tế hoặc sang vi. Nghĩa là dù sao nó cũng bớt cái phần thô lỗ à, thô tục mà, bớt cái phần tục đế, bớt cái phần của phàm tục, bớt chứ không có nghĩa là hết. Nếu chúng ta hết tục rồi thì chúng ta thành thánh rồi sao, thành hiền rồi sao, thành triết rồi sao? Cho nên bớt, bớt được chút nào mừng chút đó. Đã bớt cái thô là dĩ nhiên nó đi đâu? Dĩ nhiên nó đi vào chỗ tế nhị thôi. và từ đó dần dần chuyển sang vi, tức là tinh vi. Và cái tinh vi nó không còn cái chỗ tinh vi nữa, cho nên nó là diệu. Phẩm kinh hôm nay quý vị mở đề ra thấy chữ gì đứng trước? Chữ diệu. Còn 28 phẩm kinh mà quý vị đã nghe ở đây suốt thời gian bao nhiêu quý vị ha? 2 năm phải không? 2 hay 3 năm? 3 năm chứ. 3 năm. Đến hôm nay chúng ta mới bắt đầu vào chữ diệu. Nhưng mà người nghe cũng như người nói, người trùng tuyên trở lại là chúng tôi, liệu rằng chúng ta đã diệu chưa? Quý vị có diệu chưa thì tôi không biết. Nếu mà tôi nói quý vị chưa diệu thì quý vị cãi, thầy giỡn à, con diệu nhiễu chứ. Phải không? Còn riêng chúng tôi, cá nhân chúng tôi chưa diệu. Mới tư vi chút xíu nào đó diệu thôi mà chưa. Vẫn còn thô, vẫn còn tế và đang vào vi thôi. Vi có nhiều khi nó đang vi vậy cái tự nhiên á nó quay lại cái thô à. Tập luyện mãi, tập luyện hoài, có lẽ đời này rồi đời sau hòa chăng. Cho nên rất tiếc bây giờ đã hiểu giáo pháp thì tuổi tóc nó đã 2 màu rồi. Cho nên tôi tiếc quý vị á, tại sao quý vị có con mà ngày chủ nhật á ép nó đi học thêm, học nhạc, học vẽ, học nữ công gia chánh. Cái chuyện đó nó lớn rồi nó học không kịp, bây giờ nó nhỏ cho nó học dịu đi. Học dịu á thì cái gì á nó cũng trở thành, cũng có hết. Nó đến chùa nó muốn nhảy á, nó không thể nào nó nhảy được hết. Nhảy cái trước nhảy cái sau có người cắn, đừng quậy chùa con. Dần dần nó dịu chứ. Bao nhiêu người đây, không lẽ một người không có đứa cháu đứa con sao? Nhưng mà cái quan niệm của gì nó kỳ cục lắm. Cho đi học môn khác này. Còn chùa đó chừng nào lớn hả? Cái cây tre nó lớn rồi làm sao uống? Mà con nít này nó mau chán, nó chạy theo phong trào. Nam nữ thanh niên bây giờ nó theo nhạc tuyết, nhạc rock, cho nó không có ưa nhạc dân tộc. Đó. Cho nên quý vị thả buông lỏng của nó ra thì nó sẽ chạy theo cái này mình không biết nói nó cái nào, nói nó cái nào nó mắc lòng lắm. Thôi nín đi, ngồi nó cái vậy đây mình nín hết cho rồi. Là hay nhất, nghĩa là cái đó mình không chấp nhận nhưng phải đành ngậm miệng mà buông xuôi, quẩy quẩy lên ấy, cũng chẳng ít gì. Nhưng không, còn nước còn tát. Chúng tôi cố tát mà quý vị không cho con em quý vị đến tát, phải không? Quý vị dành tu một mình, nhưng mà lớn tuổi rồi làm sao dịu được. Rồi về vậy lại con cháu á, con cháu nó nói bà nội quê quá quê, chưa quá chưa, dẹp đi. Thua. Không phải dạy chúng bằng lời được, mà nó có đủ cái môi trường, từ cái này, từ cái khác, từ cái kia, từ cái nọ, dần dần rồi nó uống lần vào diệu. Những ông thầy mà tu từ chú điệu lớn lên á, dù lớn lên có gì đi nữa nó cũng khác hơn là những ông thầy trung niên xuất gia. Những ông trung niên xuất gia dù ông có cử nhân tiến sĩ và dù ông hiểu đạo tới đâu nhưng mà nhìn thấy biết là trung niên xuất gia, nó không có dịu. Nếu dịu lời nói đó thì nó không dịu cái nhìn. Nếu dịu cái nhìn nó không dịu cái đi. Nếu dịu cái đi nó không dịu cái thở. Nếu dịu cái thở thì nó không dịu cái nghe, vân vân và vân vân cái dịu. Cho nên hôm nay chúng tôi chần chừ mãi. Vì vậy cho nên phẩm Đà La Ni mới kéo dài như thế. Hoặc là chúng tôi ngưng để cho các vị giảng sư khác giảng. Tôi muốn rằng hết sang năm ra, để cho cái trình độ quý Phật tử ở đây có một cái trình độ cao một chút, rồi mới chuyển sang phẩm diệu. Diệu trang nghiêm vương, diệu trang nghiêm và vương, bốn chữ quý vị nghe. Để nguyên ra như vậy là không có gì cả, mà tách nó ra từng chữ là quý vị đã thấy cái tầm quan trọng nó cỡ chừng nào chứ. Chúng tôi dù dốt dù hay thì cũng có thể trùng tuyên lại cái nguyên văn, không nắm hết cái tâm cái vô thượng của Phật ở trong cái phẩm kinh, nhưng cũng nói theo ý được phần nào, và có thể nói lại trùng tuyên lại cho quý vị nghe. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy xấu hổ, mình chưa có diệu tại sao nói phẩm kinh diệu, mình chưa có diệu tại sao trùng tuyên lại phẩm kinh diệu. Bộ kinh Pháp Hoa đều gói trọn vào đây hết, nước đó, ngà ngà suối trăm sông rồi cũng đổ dòng về biển cả. Phẩm diệu trang nghiêm và là phẩm kết hết tất cả những phẩm kinh khác trong bộ kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị tu phẩm diệu trang nghiêm vương mà quý vị không tập trung toàn niệm toàn lực vào phẩm kinh này thì quý vị cũng chỉ là đi đến hồ tắm cho mát thôi, cho nó không phải đi vào bữa tiệc ăn để cho no. Chúng ta đi nghe thuyết pháp là chúng ta đi tắm, đến hồ bơi, đến sông, đến biển tắm cho mát, mát trong giây phút đó, và làm cho lỗ chân lông nó không còn có đất cát để cho nó khỏe. Dĩ nhiên người phải có tâm, dĩ nhiên người Phật tử phải nghe thuyết pháp, nhưng mà đi nghe đi tắm rồi là phải ăn không? Ăn nó mới no, ăn không mà không tắm không được, mà tắm không không ăn cũng không được, ăn nó mới no. Dạ dày nó mới chứa, nó lọc ra máu, nó đưa về cơ tim mới sống. Còn cái tắm ngày này cũng tắm ngày khác cũng tắm, tắm suốt năm suốt tháng này tắm thì có nước chất chết thôi, đói qua chết. Phật giáo Việt Nam không vươn lên được là người ta không đầu tư giới cư sĩ tại gia học giáo lý, có đầu tư cho tăng ni sinh, nhưng mà mãi gần đây vài chục năm gần đây mới bắt đầu hơi mạnh mạnh một chút. Tuy nhiên mạnh mạnh như vậy có thấy hình thức, cho bên trong nó cũng chưa có phần căn bản. Đợi Kỷ Nguyên 21 cho những vị tăng trẻ xuất hiện ra bồi dưỡng lại với những tư tưởng của các vị đại hòa thượng, truyền sang cho đầy đủ thì mới có những chất nhựa nhá ra cho dòng đời những cái gì vừa mát mà vừa no. Còn không là thuyết pháp chỉ là mát thôi, không thể nào no được. Muốn no, người con Phật phải nuốt từng lời, nuốt từng chữ. Một chữ diệu không á, quý vị phải học, ngày nào cũng dán chữ diệu, ngày nào cũng dán chữ diệu, và sống trong chữ diệu, làm theo chữ diệu phải 10 năm. Nè, gần sát thầy, và vị thầy đó phải diệu à, cho vị thầy không diệu cũng có thể dạy cho học trò diệu, phải 10 năm. Nuốt một chữ diệu phải 10 năm. Diệu pháp liên hoa, chưa nuốt được cái pháp đâu, mới có chữ diệu thôi, cái pháp diệu thôi, chứ chưa vào liên hoa được đâu. Người học trò tu tiên á, lên theo thầy học đạo thì là một chú tiên đồng, chừa ba cái chóm, khoảng 7-8 tuổi thôi, nhưng mà vị tiên trưởng kèm có một ông học trò đó từ 50 năm mới cho xuống núi, 50 năm mới cho xuống núi. Mà trước khi cho xuống núi á, vị tiên trưởng còn dặn và cho theo nhiều bụi bối, vì con bước vào dòng đời không khéo con phải bị nhiễm đời. quý vị tưởng quý vị là bông sen ư? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị tưởng quý vị là bông sen ư? Đó là quý vị tưởng, chúng tôi không dám. Nếu quý vị là bông sen, tại sao quý vị còn thèm thịt gà thịt vịt? Nếu quý vị là bông sen, tại sao quý vị còn thèm tiền thèm bạc? Nếu quý vị là bông sen á, tại sao quý vị điên chút nó nhớ nhà về cho nó lật đật bỏ nhà không ai coi? Có bông sen chưa? Chưa có bông sen chút nào hết. Đồng ý cho quý vị ăn thịt gà thịt vịt thịt heo thịt bò, nhưng mà đừng có thấy thịt heo thịt bò đừng có chảy nước miếng. Vị nào muốn như vậy á, ra đường Nguyễn Kiệm kia, mỗi buổi chiều á, ngồi trên xe ra chạy ngang qua cái chỗ bò lá lốt á, thử coi nó có chảy nước miếng không, phải không? Cho một người khác cầm cái me ngồi ăn trước mặt mình á, mình có chảy nước miếng không? Hãy còn chảy nước miếng là chưa nhập vào dòng đời được. Dòng đời đắng cay chua cay chát ngọt bùi mặn nồng thơm tho ngon ngọt đủ thứ. Ai có thể tự vỗ ngực mình á, hay vỗ trên trán mình á, tôi á không thèm gì hết, ai nói? Còn xa lắm, chưa có bông sen được đâu. Đừng có ngỡ mình là bông sen. Có một năm á, tôi giảng cái chỗ là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, và tới đó tôi bỏ lửng, tôi không đi sâu nữa. Và tôi biết quý vị nghĩ quý vị là bông sen, đã lìa ngó ý rồi, nhưng mà còn dương chút tơ lòng, còn chút vợ chút con, còn chút nhà chút cửa, còn chút làng chút xóm, chút láng chút giềng, vương chút tơ lòng cho mình thiệt là khen. Tôi để cho quý vị nuôi cái hy vọng đó cho nó sung sướng chút chút, à, ngỡ mình là khen thấy sướng lắm rồi. Nhưng mà tới đây tôi không thể làm thinh được. Thì nếu làm thinh á, thì quý vị cứ ngỡ mình là sen rồi sướng hoài, cuối cùng mình không phải là sen mà là bông súng, à, hay là cái bông dừa, vâng vâng. Luyện thành một bông hoa sen giữa dòng đời này khó lắm quý vị ơi. Thánh danh á, thì lại nó nhớ, à, tránh lợi thì tình nó nhớ, tránh tình nó được thì tiền nó lôi, tránh tiền nó được thì cái ăn cái thực, tránh tiền ăn được thì nó cái ngủ. Sắc tài danh thực thùy, năm cái thứ này nó không bao giờ nó rời chúng ta cả. Liệu rằng nhập được chữ diệu hay không? Chữ diệu nó phải nhập từ hồi còn bé thơ à. Miệng nó nói quên mình vì người, nhưng mà phải tập quên mình từ hồi bé thơ. Bây giờ lớn rồi, có ngộ đạo đi nữa thì cũng nghĩ mình trước. Cho nên cái cơ bản nó không phải theo âm thanh hay là theo sắc tướng, theo công danh danh xưng hay là theo hiện thực, mà cái chỗ vi tế của nó. Ai tu vào pháp diệu để nhìn thấy sâu, chiều sâu thâm thẳm, để nhìn thấy xa, chiều xa bàn bạc, để nhìn thấy cao, chiều cao vun vút, để nhìn thấy mạnh, sức mạnh phi thường, sức mạnh tự chiến thắng mình, chiến thắng mình á, không bị danh đắm danh, không bị đắm sắc, không bị đắm tài, không bị đắm danh, không bị đắm lợi, không đắm sắc tài danh lợi, à, ngủ nghỉ ăn uống không bị đắm thôi những cái chỗ đó, cái tài danh thực thùy, nhất là cái thực và cái thùy, nhất là cái ăn với cái ngủ. Nè, vào dòng đời mà không nhiễm đời mới gọi là liên hoa, mới gọi là bông sen. Còn vào dòng đời mà nhiễm đời thì chưa thành bông sen. Tại sao không thành bông sen? Là vì còn phân biệt giữa các pháp này với các pháp khác, còn phân biệt giữa tà và chánh là hai, vừa phân biệt giữa quỷ và ma và Phật là khác. Cho nên quý vị trải qua phẩm Đà La Ni để quý vị thấy các vị quỷ, các vị trời, các vị Bồ Tát cũng đều chung một việc làm là thiết thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa. Để gọi là phần nào cho tư tưởng của những người con Phật tại gia lẫn xuất gia đừng còn phân biệt. Còn bây giờ đây người ta còn phân biệt địa phương, tông phái, Bắc Trung Nam, tỉnh này tỉnh kia, nước này nước khác, giáo hội này giáo hội khác, chưa chứng đắc cái đó làm sao thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn phân biệt như thế thì sao gọi là pháp? Các pháp vốn đồng một pháp, không có dây điện nguội thì làm sao có dây điện nóng? Dây điện nóng và dây điện nguội không hòa hợp thì làm sao có ánh sáng điện đèn? Không có tà làm sao có chánh? Tà làm hết nhiệm vụ của tà, chánh làm hết nhiệm vụ của chánh. Tà chánh hợp lại thì chẳng còn thấy chánh tà. Nhưng mà liệu ai làm được? Người đã nắm trên tay là tà thì thi thố tài ba của tà để tàn hại sinh linh, không chịu hòa hợp với chánh. Người nắm trên tay chánh thì vỗ ngực hãnh diện, ta là chánh, cho nên không hòa hợp với tà. Hai sợi dây điện kia không được hòa hợp bởi thiếu cầu trì, cho nên trong nhà tối om om, không bao giờ có ánh sáng đèn, không bao giờ có ánh sáng. Chừng nào các bậc chân đức đã nhìn thấy và phối hợp được giữa tà và chánh, giữa trắng và đen, giữa kia và nọ, và các pháp vốn đồng một pháp, thì chẳng những nhân loại mà muôn loài đều được ngừng tim. Hôm nay quý vị vào phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Diệu, chữ diệu nói hết 10 năm cũng không hết để mà nói, tu hết cuộc đời đôi 30 năm cũng không hết để mà tu. Nói như thế không có nghĩa là phải đợi 20-30 năm nữa mới chứng được chữ diệu, mới hiểu được chữ diệu, mới ngộ được chữ diệu. Mà nếu ai tính ngộ thì trong tức khắc sẽ thấy là diệu, và đã thấy mình lăn vào trong chỗ diệu. Khi còn thấy không thấy tiểu ta nữa đó thì tự nhiên nhập diệu, mà còn thấy tiểu ta cái gì cũng tôi á thì không bao giờ nhập vào chỗ diệu. Diệu là không hình tướng, diệu là không nội dung, thì diệu là không gì cả, hòa nhập ta và người không hai không một. À, chỗ này hơi cao, quý vị nào, quý vị nó hai trật đi, mà nếu sớm sát nó một nó cũng trật đi. Nó là tất cả, nó chẳng một chẳng hai, nó bất nhị. Bất nhị không có nghĩa là nhất. Trình độ chừng nào quý vị vào đó thì sẽ thấm sâu, sẽ uống ngọt ngào trong cái chữ diệu, rồi sẽ đi vào chữ trang, chữ nghiêm. Trang nghiêm, trang nghiêm cũng không trái hết nghĩa, nhưng quý vị thường nói ồ cái lễ này trang nghiêm quá, phải không? Gia đình nói chứ trang nghiêm mà trang sao? Trời, các cái cuộc lễ ta trang nghiêm sao không tá là hết. Có một cuộc lễ trang nghiêm như vậy mà tá cho người nhà nghe tá không hết. Thì chữ trang nghiêm này là trang nghiêm của một vị vua, trang nghiêm của một cái pháp vương. Đã, tá thôi cho hết, ngầm hiểu mà thôi. Quý vị bước chân vào chùa, ăn mặc lôi thôi lết thết, có thể nói trang nghiêm được không? Vô xong cháu chạy từ đầu trên tới đầu dưới có trang nghiêm được không? Gặp thầy lõ mắt đó có trang nghiêm được không? Trong chùa ông thầy đi ra, dắt cái xe đi ra, nổ máy từ ở trong chánh điện đi ra, rồi dọn cái có trang nghiêm được không? Lên cầm cái dùi mỏ mà đánh cái tay thì đánh, mà cái mặt khắp trên trời có trang nghiêm được không? Tìm khung cảnh trang nghiêm khó lắm. À, tìm khung cảnh trang nghiêm khó lắm. Đây tôi mới nói là trang nghiêm của thế gian, trang nghiêm có một cái phạm vi nhỏ, trang nghiêm trên một bộ đồ mặc, trang nghiêm trên một cái mâm cơm ăn, trang nghiêm trong từng bước đi. Quý vị thấy khó chưa? Cho nên rồi Tư Vương làm cái ông cấp huyện đã khó rồi, làm tới ông cấp tỉnh là khó hơn, làm tới cái ông cấp nước là khó hơn, làm tới ông vua của nước đó lại càng tuyệt đỉnh. Phải không? Chữ vương đây nó có hai ý nghĩa, là chữ vương đây là ông vua diệu trang nghiêm, chữ vương này là ông vua. Nhưng mà nếu nói về trong cái phẩm kinh này, nó là cái tâm, tâm đã trở về với tâm vương. Nào, tâm vương nó từ đâu có? Nó cũng từ nơi ý, cũng từ nơi sáu căn. Sáu căn không nhiễm sáu trần, nào, rồi nó biến thành tam thức. Tam thức đó là tám tâm vương. Khi nó yên lặng nó trở thành tâm tâm vương, tám tâm vương và 51 tâm sở hợp lại là 59 cái tâm. 59 cái tâm nó bầu ra một cái tâm chủ tế, thì lúc phải gọi là trang nghiêm vương. Quý vị suốt mấy năm nay khi giảng giải bài, giảng giải về lục căn lục trần thì quý vị chê thấp không thèm nghe. Tôi là nghe tối thượng thừa cho thấp quá, ngày nào thầy cũng nói mũi, ngày nào nói miệng, ngày nào tay. Cái này tôi thấy rõ ràng cần gì phải nói, phải nói chuyện sâu xa ra, ngoài hành tinh, ngoài quá đất ra, nói chuyện sâu xa từ thế giới quyền vi ra, nói chuyện kinh điển, kinh luật luận ra, chứ cứ nói mắt tay mũi lưỡi ai cũng biết vậy hoài. Cho nên chiều theo quý vị lướt qua cho nó xong chuyện, rồi đi sâu vào để cho quý vị nghe những chuyện cao, cao sâu, nghiêm mật. Nhưng mà tôi nói tôi nghe, quý vị nói quý vị ngồi quý vị nghe, nghe cái gì chứ không phải nghe tôi nói. Hoặc là quý vị có nghe là nghe tiếng tôi nói, cho nghe cái ý tôi nói. Nghe ý tôi nói chưa được thì làm sao quý vị nghe cái ý của Phật? Nghe ý của Phật là chưa được, làm sao nghe cái tâm của Phật? Cái tâm của Phật á, chính là tâm của quý vị. Quý vị có cái giây phút nào quay về chính cái chân tâm của quý vị đâu mà tâm của quý vị tiếp nối với tâm Phật, tâm của quý vị tiếp nối với tâm tôi chưa được thì làm sao quý vị tiếp nối với tâm Phật? Các vị sẽ trả lời tâm con tâm thầy là một tâm nhé. Thiệt không? Thiệt không? Những việc làm của chúng tôi có khi nào quý vị nghĩ tới không? Quý vị có cùng nhau làm không? Có cùng nhau nghĩ, cùng nhau làm không? Không ha. Cô mai đi cứu trợ không cô? Dạ con mắc bận quá. Thôi kỳ khác hay thầy, con gửi cúng thầy 50 nè. Đó là bà đã tốt lắm đó. Còn cái bà không tốt bà nói dạ 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 thôi để con về con coi thứ sao. Nhưng ra khỏi ông thầy kỳ cục, suốt ngày cứu trợ, suốt ngày cúng dường, suốt ngày cứ nói tiền không. Tu là tu cứ nói cứu trợ với đi cúng dường, đi đúc chua, đi làm lễ, dẹp bãi trái. Cho nên cái ý tôi nghĩ ra nó phù hợp với ý quý vị. Nếu phù hợp cái ý với nhau, 3.000 học viên của cái đạo tràng này bây giờ làm gì cũng được. Mỗi một học viên cho tôi mỗi tháng 1 kg gạo thôi, tháng tôi có 3 tấn gạo, thì không có chuyện gì mà chúng tôi phải đi mua gạo ký chúng tôi ăn, mắc nợ tiền gạo gì như chúa chóm. Rõ ràng, chứng minh rõ ràng, không phải chúng tôi nói sai một lời nào hết. Nhiều khi phải móc gạo chùa đi cứu trợ, không bao giờ dám ăn một bao gạo cứu trợ vào chùa. Mà có ai cúng gạo cho chùa ăn đâu. Ta cúng chuyện nào thì làm ta chuyện đó thôi. Cho nên ý quý vị chưa ăn nhập với ý chúng tôi, chứ đừng có nói tâm. Vậy thì trang nghiêm vương, vương là tâm. Tâm đây, tâm có một vị vua không? Chắc chắn là không. Tôi xin nói chắc chắn là không. con người ta sinh ra khi nằm trong thai mẹ thì ôm cái cuống nhau của mẹ mà thở, khi đẻ ra thì ôm bú sữa mẹ mà bú, lớn lên chuyện gì cũng mẹ, thấy con sâu cũng la mẹ, thấy con mèo chạy nạp mình cũng mẹ, cái gì mẹ ý lại. 10 kg thịt đều dựa trên mẹ hết. Tới chừng bước ra trường học á thì cái gì cũng thầy, cái gì cũng cô giáo, cái gì cũng cô giáo. Rồi lớn lên lấy vợ, cái gì cũng vợ. Có con á, cái gì cũng con. Ra làm việc nước á thì cái gì cũng nước, phát lương cho tôi chứ, cho tới tháng cho có lương. Qua làm công ty á, nếu công ty giàu á thì ăn cắp tiền của công ty. Còn nếu ăn công ty nghèo lỗ á, ông nhà nước chịu chứ. Mắc mớ là tôi làm giám đốc chứ tôi có dám làm đâu. Nếu tôi dám làm mà tôi làm là tôi làm giám đốc. À, cái gì cũng lo người khác hết. Ra đường xe kẹt hay chửi công chánh ha. Đi vô nhà à, bị chật hẹp thì chửi ông chủ nhà. Tất cả cuộc sống đều giữa người khác. Và không, hình như không ai nghĩ đến cái trách nhiệm. Có người khác nghĩ trách nhiệm, mà cái thành phần đó thì so trong xã hội đông hơn. Còn những thành phần lo cho dân cho nước, lo cho trời cho đất, lo cho xã hội nhân quần, lo cho đói cho nghèo ít quá. Đã trở về trong đạo, lo cho đạo, lo cho Phật tử, lo cho chánh pháp, lo phục vụ cho sinh linh, lo cho người sống, lo cho người chết ít quá. Còn tôi đã làm trụ trì, quý cô phải cúng cho tôi chứ. Tôi thiếu áo mới có 5 cái, thêm cái nữa đi cao gấm. Tôi thiếu chứ không đa, buồn đa là tôi thiếu chiếc xe hơi. Tôi thiếu cái nhà bếp, tôi thiếu cái cửa ngõ. Lúc nào cho tôi, lúc nào cũng cho tôi. Và hết thóc làng đâm, can chi ông xã mong sự đời. Chùa hư thì có Phật tử lo à, tới giờ ngủ là ngủ, tới giờ chơi là chơi à, tới giờ ăn là ăn, không lo hết. Cái tính đó nó có từ hồi ông Điệu. Để lên tới ông Sa Di, lên tới ông Tỳ Khưu à, chuyện gì cũng trụ trì của mình mắc mớ lo. Tôi lo làm hương đăng cho tròn của tôi thôi. Bây giờ nào vô có bưng cái chân đèn là tôi la. Nhưng mà bưng cái thùng quốc xương kệ nó, cái đó không phải tôi đâu, có thầy thủ bốn. Đời nó như vậy đó. Ý không hòa ý, ý không hợp ý, ý không chung ý à, thì thức làm sao cùng thức. Mà ý với thức chưa có thì làm sao trí. Mà trí chưa có thì làm sao nhập tâm, làm sao chân tâm, làm sao đồng tâm. Cho nên chỉ có hai chữ đồng tâm hiệp ý. Hai vợ chồng với nhau không đồng tâm hiệp ý, hai vợ chồng nhau không đồng tâm hiệp ý. Quý vị có mặt trước chúng tôi đây, gia đình nào đồng tâm hiệp ý giơ tay coi thử. Nhiều lắm trong dịch, trong cái số ngồi hàng ngàn người này, nhiều lắm là 30-40 gia đình là cùng. Quý vị thọ giới không nói dối, thề nguyện trước Phật, nhưng mà giữa vợ chồng dối trá lẫn nhau có không? Có chứ. Khi hỏi sao vậy? Chứ bây giờ thầy biểu con nói hết ông này đi, nguy hiểm quá ai. Ông gì ông móc tiền ông đi cho bà bé sao? Con phải giấu chứ. Như vậy thì chúng ta đang sống trong địa ngục rồi. Đề phòng người ngoài ăn cắp, ai đề phòng chồng vợ ăn cắp nhau? Nhưng mà hai cặp ăn cắp sống chung với nhau để đẻ ra những đứa ăn cắp con, cửa cửa cái nó lén lấy dầm mất. Hai cái tên ăn cắp sống chung với nhau rồi đẻ ra những đứa ăn cắp con à, đau khổ. Vậy thì cái giáo lý của Đức Phật á, đừng ăn cắp ăn trộm, dạy vào đời nó có hợp không, cần thiết không? Rất cần thiết. Nhưng mà nó đưa ra đó không ai áp lực. Cho nếu mà luật nước áp lực á, thằng nào không nghe lời hoặc bạn cấp á, trị thắng thắng hết hồn luôn. Cho nên nước Nhật á, họ hùng cường là họ chỉ trừ cái dân họ không được ăn cắp. Chứ dân tộc thượng du á, họ dân tộc thiểu số ít người, họ xuống với người Kinh ăn cắp của người Kinh, chứ còn chính của họ không bao giờ ăn cắp hết. Để có mở trống không ai lấy, không ai lấy một thứ gì. Chứ rừng núi bao la hơi nào họ rào, còn người Kinh mình á, cửa là rào mà cửa là mất. Sống trong một cái thế giới u hoài, sống trong một cái thế giới phải đề phòng lẫn nhau, phải canh gác lẫn nhau, phải dối trá lẫn nhau, thì làm sao ý hợp ý, làm sao tình hợp tình. Hai vợ chồng chưa hợp tình với nhau thì làm sao hợp ý. Vợ đi chợ mua 100 tấn đường giờ đem giấu trong bụi tre, ông chồng ở nhà nấu cơm nếp, rồi là nghe vợ về bắt cơm nếp đến chỗ mang. Hai vợ chồng vậy ăn cơm vui vẻ hoan hỷ, trời mưa trong kỳ mưa, bà vợ đứng dậy thở ra thở vô, trời ơi mưa chi mưa dữ là mưa, mưa trăm đường ướt át bụi tre. Ông chồng hôm nay tôi nghe má nó nói tôi cũng bắt nhão nhè nhão nhẹt. Thiệt là một cặp dối trá ở chung với nhau lâu ăn. Ta đem tanh đến đường vô ta đế, ta kêu trong nhà rồi ông chồng có ăn không ăn chứ có gì. Còn chồng đem mới xối ra vợ ăn, vợ ăn chồng ăn có gì đâu. Bây giờ nó chạy mất hết. Câu chuyện á quý vị, nó chúng tôi nói chuyện Tiểu Lâm còn nhiều hơn thế nữa, còn nhiều hơn câu chuyện đó nữa kìa. Nó giấu cả vàng cả bạc, thấy không? Nó giấu cả tình cả tiền, nó giấu đủ thứ hết. Sống chung với nhau như không bao giờ thành thiệt nhau đâu. Trách lầm ông huyện Hà Đông xử dị lầm chồng 2713, 2713 vợ chồng ta mới có, 2714 người ta thiếu gì? Mới về cưới mà ăn chén chè rồi hỏi em anh có ăn hay không, dục đi. Rồi kiện tới kiện lưu dùng mưu dùng mẹo để mà giải quyết, làm sao 2713 tốn biết bao nhiêu mâm bạc. Đó là dòng đời, một cái chuyện Tiếu Lâm nực cười, và dòng đời nó là như vậy đó. 2713 đau thương xót xa mà không có lối ra. Đó những nhà triết học nào, đó những bậc yếu nhân nào, đó những bậc thánh triết nào, kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni xuống đây ngài cũng lắc đầu. Và cuối cùng ngài nói gì biết không? Nghiệp chúng sanh, nghiệp của chúng sanh, như ai biết làm sao hơn, thấy không? Vậy thì quý vị với chúng tôi làm sao đây? Chúng ta là chúng sanh làm sao đây? Cho nên chính bản thân chúng ta, mỗi chúng sanh phải tự sửa, ngồi chờ Đức Phật phóng quang để sửa chúng ta khó lắm. Mỗi một người công dân phải tự trách nhiệm lấy, khi ra đường phải nhường nhịn lẫn nhau, khi hoạn nạn phải giang tay nhau mà chịu, khi đất nước lâm nguy phải cùng nhau cứu nước, khi đất nước nghèo nàn phải cùng nhau xây dựng. Nhảy ra nước ngoài chó miệng về chứ, nước Việt Nam nghèo mạt đói mạt thiệt, và họ cho họ là vinh hiển được theo nước ngoài, được nhiều bơ nhiều sữa, ăn sung mặc sướng, rồi quay về Việt Nam chửi tụi bay tụi ăn mày, tụi bay tụi ăn xin, tụi bay tụi nghèo khổ, trông cho bay mạt nữa, để ta rước những người ngoại quốc có uy thế về giày xéo quê hương đó. Chứ đâu phải khi thấy nghèo thương đâu. Quý vị đừng có, đừng bao giờ nói tôi nghèo nha, nghèo dấu nghèo đi, ai thương đâu mà khoe cái nghèo ra. Mà nếu có ai thương á thì họ cũng quăng vào trong nón mình á. Tiền bây giờ 200 thôi, quăng đồng tiền vào nón, và hai con mắt họ không ngó theo cái nón của người ăn xin. Đó là người ăn xin, đủ cái nón cời, đủ cái túi, đủ cây gậy mới được 200 đồng. Còn quý vị bây giờ nghèo đói, than cho rách nước cái mép làm đôi ra, thì người ta cũng hỉnh hỉnh mỉm cười, ta chạy theo túi bạc, vai mang với bạc kè kè, nói bậy nói bạ cũng nghe em ào. Còn quý vị có đem chân lý ra, có nói cho mỏi rách cái họng á, cũng ai nghe đâu. Dòng đời nó như vậy đó, khó lắm, chứ không có dễ đâu. Nhưng chúng ta chưa thua à. Đó, chúng ta chưa thua. Tự trang nghiêm lấy cho chính bản thân mình, bản thân mình trang nghiêm. Người nhà bên trái không nhìn thì nhà bên phải nhìn, nhà bên phải không nhìn thì ra đường nhìn, ra đường không ai nhìn thì con chó con mèo nó cũng nhìn. Chỉ đó trang nghiêm. Mà con chó con mèo nó không nhìn thì cái cây cái cỏ nó nhìn, cái cây cỏ nó không nhìn thì ma quỷ thần thánh nhìn. Hãy trang nghiêm cho chính bản thân mình, từng bước đi, từng tiếng nói, từng nụ cười, từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái ngửi, từng mức sống, từng cái ăn, từng cái mặc. Không phải nhất thiết may một đồ vest đó là cái nửa cây vàng mới là trang nghiêm. Mặc một bộ đồ rất là đơn giản nhưng mà nhìn lên thấy vẫn trang nghiêm. Trang nghiêm từ trong ý trở ra, trang nghiêm từ trong tâm hồn trở ra. Tâm hồn đơn giản nhưng mà chứa đầy tất cả vũ trụ bao la. Còn cái hình thức bên ngoài mặc đẹp quy hoàng nhưng mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ bón xén, lúc nào cũng nghĩ hại người khác để cho mình được vinh thân phì gia, lúc nào cũng chạy theo cái kẻ giàu sang phú quý, khinh kẻ nghèo nàn, thì những người đó chưa trang nghiêm chút nào hết. Nhất là chạy theo nước ngoài, nước nào giàu thì có mặt tao, nước nào nghèo tao bó tao đi, thì những con người đó chỉ hơn súc vật một chút thôi. Ai đi đâu đi, nhưng hãy ngó nghĩ về quê hương một chút. Tôi không nói theo những người bán nước, những người vong bán. Mặc dù đạo Phật không có hai nước, nước này với nước kia khác nhau, đạo Phật có một quá địa cầu với lại một hành tinh khác là giống nhau, nhưng đạo Phật cũng không chấp nhận là một quốc gia này đi đàn áp một quốc gia khác. Một quốc gia ý mạnh rồi xâm lăng nước một quốc gia khác, rồi mệnh danh là bảo vệ, bảo vệ mà đem bom phá điêu tàn cả đất nước. Giờ này hòa bình hai mươi mấy năm, quý vị thấy đi ngang Cà Ná cây đã mọc chưa? Cây đèo cá thì 5-10 người ôm một cây, bây giờ không có cây nào hết. Ai đem thuốc khai quang mà thả, thả toàn khỏi Việt Nam. Bây giờ đây hô lên môi sinh môi trường và lên án những cái ông đi lấy gỗ. Con mèo ăn con cá trích đánh sặc mau, con cọp ăn con bò lạy ông cứ giật sơi ngon. Vậy thì những người Việt Nam theo Mỹ chạy qua Mỹ rồi đứng bên Mỹ chửi đóng về Việt Nam thì họ có lương tri không? Anh đi, anh đã đi học, anh đi đến trao đổi kiến thức, anh đi đến xây dựng tình người, anh đi đến xây dựng tình nhân loại cả thế giới, bất cứ xây dựng ở đâu, và im lặng khi thấy quê hương nghèo khổ, không gửi tiền gửi bạc về giúp thì cũng gửi được một cái lời nói, hoặc là cúi đầu rơi một giọt lệ, đó mới phải là tình người. Còn hùng nhau bè phái rồi lợi dụng la hét, và ngày nào ngủ dậy cũng mơ rằng Mỹ sao không tái chiếm Việt Nam. Những con người đó thua súc vật nữa. Đã. Cho nên trang nghiêm nơi trong tư tưởng, trang nghiêm nơi tinh thần, trang nghiêm nơi trong tâm hồn, tâm năng trong ý nghĩ, trang nghiêm cả cái lời nói. Họ nói không cần trang nghiêm thì họ tụng diệu pháp liên qua, họ tụng phẩm diệu trang nghiêm vương là họ tụng chỗ nào? Giả danh mượn đạo tạo đời, ẩn vương nương Phật, buôn bán thần thánh, buôn bán niềm tin và lừa bịp phỉnh phờ người khác. Nhưng mà thưa quý vị, luật trời, luật của thiên nhiên đó đã rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen. Anh có gian xảo cũng ví như anh đem anh bỏ cái kim nhọn ở trong cái túi, anh có giấu cách nào mũi kim nhọn rồi nó cũng thòi ra. Cho nên chân lý nhất định, nó không bao giờ bị ai phủ nó hết. Đạo Phật cũng rất có thể một khoảng nào đó bị điêu tàn, nhưng mà một ngày nào đó Đạo Phật phải phát huy. Không phát huy chỗ này, phát huy chỗ khác. Chân lý vốn là nó như thế.
Ở đây chúng ta chỉ buồn rằng những người con Phật của chúng ta, những con người nghèo với nhau, chưa biết đoàn kết thương yêu nhau, chưa biết sát tay nhau để an phận thủ thường mà lo tu lo trì, lúc nào ngước mặt nhìn lên trên. Khi đủ phước rồi, quý vị cứ ngồi tự nhiên, phước nó đến mà quý vị dùng trổi quét nó cũng cứ nó chào vô thôi. À, còn khi chưa đến đó, quý vị có nằm chống mông lên nó kêu trời thì cũng bao giờ nó đến hết. Cho nên đừng la đừng hét nữa, mà hãy trang nghiêm tới tự thân chính mình, trang nghiêm từng lời nói, trang nghiêm từng bước đi. Cho nên diệu trang nghiêm, hôm nay tới phẩm kinh diệu trang nghiêm rồi, mà hỡi những người con Phật trong đạo tràng diệu còn hơi ít. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta ngộ được, ta hiểu được và ta liễu tri được, chúng ta phải làm gì? Làm gì để cho trang nghiêm? Trang nghiêm ngay cái quốc độ mình đang ở, trang nghiêm ngay cái gia đình mình đang ở, trang nghiêm cho bản thân mình đang ngồi đây, đang đi, đang sống. Chứ đừng đợi chết rồi về thế giới tịnh độ lạc bang. Ở đây có cực lạc á, thì mới về được thế giới cực lạc. Ở đây có tịnh độ thì mới về được thế giới tịnh độ. Chứ đừng ngồi đó chờ đợi tới chết để về thế giới tịnh độ. Thấy không? Cho nên cái đề của phẩm kinh nó là diệu trang nghiêm vương. Bây giờ với Đức Phật của cái trong cái diệu trang nghiêm vương đó, quý vị biết Đức Phật gì không? Ai thuộc tên của Đức Phật đó? Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Qua Trí. À, Văn Lôi Âm mà Tú là gì? À, Vương là gì? Qua Trí, Như Lai, chín chữ thôi. Quý vị chỉ cần chữ trong đó, chúng ta mỗi người có được chữ thôi. Cái chữ mà nó dễ hiểu nhất là chữ Qua thôi. Văn Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Như Lai, chín chữ. Mỗi người chúng ta nhận chữ thôi. Quý vị đừng tụng hết bộ kinh, cũng đừng tụng hết mà phẩm kinh, tụng thì tụng hết nhưng mà thọ đó, tức là nhận chữ thôi. Thì chín chữ này quý vị nhận chữ nào? Bây giờ tôi nói cái chữ mà ai cũng hiểu hết á là chữ Hoa, thấy không? Hoa, quý vị có hiểu chữ hoa không? Cái này là cái gì đây? Hoa à, phải cái hoa không? À, cái hoa đó. Cái hoa trong kinh này giống cái hoa đó vậy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Hoa và nôm na người ta kêu là cái bông đó. Bông hoa. Vậy thì cái hoa nó có đức tính gì? Cái hoa đức tính trước nhất á, quý vị thấy có khi nào mà gió bão hay là gió nó làm tơi tả cành hoa không? Không. Bởi vì cái cuốn hoa lúc nào nó cũng uyển chuyển, nó không vươn mình cứng ngắc để cho gió phải đập tơi tả cành hoa, phải không? Rồi quý vị, hoa có thấy là khi nào nó chê ai không? Còn quý vị vậy chắc có chê đó. Tôi gì mà cũng nhiều khi có chê, nghe nói chỗ đó tôi nói thôi không chơi, không chơi là không chơi, không tới là không tới. Vậy là tôi chưa có qua. Cho nên qua đó, mua về làm đám chết nó cũng đến, cũng tươi tắn, cũng nơ ra, rồi cũng hương thơm, rồi cũng đẹp đẽ. Mua về làm đám cưới nó cũng như vậy, nó cũng là qua. Mua về cúng Phật cũng vậy, mua về cúng cô hồn nó cũng vậy. Tất cả các nơi đều có mặt nó. Nhà giàu đều có mặt nó, nhà nghèo đều có mặt nó, thôn quê đều có mặt nó, thành phố đều có mặt nó, trong rừng sâu hoang dã cũng có mặt nó, phải không? Chỗ nào không thiếu hoa hết. Quý vị đồng ý chúng tôi không? Phải không? Mới nói tới đó thôi, chưa nói thêm nữa. Nếu nói về chữ một chữ qua không á, thì cứ mỗi bữa quý vị tới đây 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi nói cho quý vị 3 tháng một chữ qua thôi. Chứ tôi không nói chữ diệu. Nói chữ diệu rồi quý vị nó nương theo Phật. Còn chữ qua nó ngay trước mắt quý vị. Quý vị không nhìn thấy qua, không hiểu gì về qua, không có đồng với qua, thì làm sao đồng với phẩm kinh này? À, có khi nào mà quý vị thấy hoa nó buồn á, mà nó rên nó than không? Không. Thì úa tàn thì rơi rụng rồi. Chứ không còn bám níu. Mình á, có những người bám níu, sức đã tàn úa rồi mà còn bám níu. Thấy không? Quý vị hiểu cái nghĩa này không? À, bám níu nó có rất nhiều nghĩa. Cái khi xuân thời, khi nó còn qua nở đó, thì e thì lệ, thì ngập thì ngừng, thì giấu thì giếm, giấu đi đừng nói ha. Cái này bí quyết đó đợi ông cô nội truyền lại. Nhưng mà khi sắp chết rồi đó, tôi còn cái bí quyết chết luôn, không bí quyết gì không nói ra được nữa. Còn cái hoa khi nó nở nó thơm hết, khi nó tàn rụng hết, cần gì nữa hết. Cho nên cái truyền thừa của hoa nó cũng kinh khiếp. Rồi con bướm tới đậu nó cũng rên, con ong tới đậu nó cũng rên, con người tới hái nó cũng rên. Hái hoa này có hoa khác, không có lúc nào hết hoa. Tưởng rằng con bướm nó đậu nó hút hết nhị, à, hết ngọt, hết mật, con ong nó hút hết mật. Nhưng mà nó vẫn nhả lại cho cái hột, nó sinh được cái hột. Trước khi nó lìa đời để lại cái hột. Ha, quý vị thấy không? Phải vậy không? Tôi nói chặt đi, chuyện này ngay trước mắt. Nhưng mà ít ai để ý nó, ít ai hòa mình với nó, ít ai đồng ý với nó, ít ai cùng sống với nó, ít ai cùng đồng tâm với nó, ít ai hòa nhập với nó. Vậy thì quý vị quy y tăng á, là hòa hợp. Và hòa hợp cái nào? Cái hoa dễ thương nhất mà quý vị không hòa hợp. Người Tây Phương á, ta cấm dùng cành hoa để đánh một người phụ nữ. Không phải ta thương người phụ nữ đâu, mà thương cành hoa. Nếu cấm á, dùng cái hoa đánh người phụ nữ á, nó lấy cái roi, lấy cái chổi nó đánh làm sao? À, cho nên không phải thương người phụ nữ, nhưng mà ta thương cành hoa. Dùng cành hoa đánh lên người phụ nữ thì người phụ nữ đau, nhưng mà cành hoa tan tác. Trưa nay biết bao nhiêu văn sĩ, thi sĩ, văn hào, thi hào ca ngợi không biết bao nhiêu, nhưng không ai ca tận cùng cái tuyệt vời của hoa. Và chữ hoa được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa vào một trong cái phẩm Kinh Diệu Trang Nghiêm Vương, và đứng tên một chữ trong 9 chữ của Đức Phật. Quá khứ, trừ 2 chữ Như Lai ra, Như Lai nào, Như Lai nào thì còn 7 chữ nó là biệt danh. Cũng có cả ngàn vị Phật đồng một danh hiệu, à, nhưng mà cũng có từng vị một, cho nên gọi là biệt danh. Trường hợp này biệt danh là Vân Lôi Âm. À, Vân Lôi Âm, quý vị về nghiền ngẫm từ đây. Nếu đủ thì giờ chúng ta sẽ trở lại phân biệt từng chữ một. Tú Vương Hoa Trí. À, tú và vương, 2 chữ tách rời nhau. Hoa và trí tách rời nhau, cho nên Tú Vương Hoa Trí, 4 chữ tách rời nhau để hiểu từng chữ một. Quý vị muốn thọ nhận chữ nào, hãy nhận một chữ, chữ nào cũng được cả. Như vậy mới là tu theo kinh Pháp Hoa. Toàn bộ kinh á, bất cứ chữ nào cũng được cả, nhưng quý vị nhận một chữ và làm theo chữ đó thì quý vị là thọ trì kinh Pháp Hoa. Còn không, quý vị mới đọc tụng thôi. Cái quốc độ này là quang minh, quang minh. Đó. Và quang minh gì? Quang minh mà trang nghiêm. Thế mà quang minh không trang nghiêm á, thì nó cũng chưa phải cái quốc độ của một vị Phật ở trong phẩm kinh Diệu Trang Nghiêm Vương. Quang minh trang nghiêm. Vậy thì bây giờ quý vị coi tới bản thân quý vị đã quang minh trang nghiêm chưa? Nhà quý vị đang ở đã quang minh trang nghiêm chưa? Cái bàn Phật quý vị đang thờ Phật quang nghiêm, quang minh trang nghiêm chưa? Cái phòng quý vị đi cầu đi tiêu có quang minh trang nghiêm chưa? Cái đường quý vị đang đi quang minh trang nghiêm chưa? Cái chậu hoa quý vị để ngoài phía trước có quang minh trang nghiêm chưa? Tất cả nó không rời khoa học, nó không hề phản khoa học và nó cũng không hề xa rời khoa học. Cho nên người ta nói đạo Phật á, cái gì phản khoa học vì họ không hiểu, vì họ chưa hiểu. Còn nếu họ hiểu á thì nó là thầy của khoa học đấy. Khoa nào tới đâu thì cũng lẫn quẩn trong những chuyện đó mà thôi. Hỷ kiến à, cái kiếp đó, cái kiếp của Đức Phật cổ đó, còn xưa đó gọi là kiếp hỷ kiên. Quý vị kiên mà chưa hỷ, cái lúc hỷ mà chưa kiên, kể cả cái lúc không có hỷ và kiên, quý vị đang sống trong cái kiếp không phải là hỷ kiên. Quý vị đang sống trong cái dùng quý vị không phải là hỷ kiên. Quý vị đang sống trong cái nhà không phải hỷ là kiên. Như nãy tôi nói, hai vợ chồng với nhau, nếu có hỷ chút đỉnh cũng chưa có kiên nhau. Nếu có kiên chút đỉnh cũng không hỷ nhau. Chắc chắn hai vợ chồng quý vị hỷ kiên không? Ai nói chắc chắn, kiểm thảo lại coi thử, từ hồi ưng nhau tới đẻ tới bây giờ có bịt đuổi lần nào không? Phải không? Có chửi mới mắng lần nào không? Có gian dối lần nào không? Có chứ. Vậy thì chưa hỷ và chưa kiên. Hỷ là vui mừng, kiên là thấy rõ. Vợ về muốn chửi, chồng về muốn chửi vợ, và thấy rõ đã. Thấy rõ nguyên nhân, thấy rõ hiện hữu và lại thấy rõ kết quả, rồi mới chửi mới rầy. Mà chưa thấy rõ được nguyên nhân mới thấy, nói nghe người ta nói liền, nghe người ta nói chửi liền. Vợ chồng với nhau chưa hỷ và chưa kiên thì làm sao trong xóm chòm hỷ kiên, làm sao trong xã hội hỷ kiên, làm sao trong chùa tổ đình này hỷ kiến với nhau? Quý vị chắc chắn là đạo tràng này đông đáo như gì rồi cũng hỷ kiến hết không? Không. Vậy thì chúng ta vào đạo làm gì? Tu tập. Tu tập để hỷ kiến. Năm nay kiến được sang năm, 10 năm này hỷ kiến được 10 năm sau, đời này ý kiến được đời sau, kiếp này được ý kiến được kiếp sau. Nhất định chúng ta thề nguyện phải tới cái chỗ sống trong cái kiếp hỷ kiến. À, hỷ kiến lớn chưa được thì hỷ kiến nhỏ cái đã. Cái ông vua này là Diệu Trang Nghiêm Vương. Cái câu chuyện này là ông vua đứng làm chủ của phẩm kinh là Diệu Trang Nghiêm Vương. À, nãy giờ quý vị nghe tôi nói lướt qua rồi. Cái bà vợ của ông vua này, bà hoàng hậu á, là Tịnh Đức Phu Nhân. Cả ba mẹ con đều chữ Tịnh hết. À, ba mẹ con đều chữ Tịnh hết. Tại sao hai thằng con trai nó không lấy cô cha nó mà nó theo cái hiệu của mẹ nó? Quý vị tổng bắt qua, quý vị thấy điều đó chưa? À, sâu sắc lắm, nhiệm màu lắm. Khi hiểu qua rồi mới thấy nó mê, nó thích, nó yêu, nó thương giáo pháp biết chừng nào. Khi quý vị hiểu rồi, quý vị mới kính trọng Tam Bảo, quý vị mới kính trọng Đức Phật. Từng lời, từng chữ, từng câu, từng từ ngữ, cái gì nó đóng gói ghém, nó phơi bày và nó trang trái, đem lại cái sự an vui chẳng những cho loài người mà cho kể cả loài trời, loài thần, loài quỷ, loài ma, loài súc sanh, loài địa ngục. Đã. Ai thấm nhuần được một lời nói của Đức Phật thôi, chứ đừng nói là cả Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển, đã đủ an vui rồi. Một lời thôi, tôi nói như vậy đó, một chữ thôi, một chữ tịnh, hoàng hậu là tịnh đức, thái tử là tịnh nhãn và là tịnh tạng. Nếu không tịnh thì không diệu, nếu không tịnh thì không diệu. Vậy thì tịnh trước hay diệu trước? Nếu không diệu thì không tịnh, nếu không tịnh thì không diệu, không diệu thì không tịnh, không tịnh thì không diệu. Vậy thì tịnh trước hay diệu trước? Quý vị nghe câu chuyện, cái ông vua đó, ông đã diệu trang nghiêm rồi, nhưng mà ông diệu trang nghiêm trong tà đạo. Ông vua này nó đã quy về với tâm rồi, đã bỏ cái lục căn lục trần ông vượt qua rồi, bỏ cái tam thức ông vượt qua rồi, bỏ luôn cái vô thức ông vượt qua luôn, ông bỏ sang cái tứ trí cũng vượt qua luôn. Ông nhập về với tâm rồi, nhưng mà tâm tà. Tại sao gọi tâm tà? Tức là ông vẫn còn nằm trong cái mớ bồng bông 51 tâm sở, 8 tâm vương, chưa quy tụ về được với chân tâm. À, vì vậy cho nên đây là cái rối của con người tu học. Nhiều bậc chân tu tới đây nó rối, rồi nhiều bậc chân tu tới đây là lộn cổ trở lại xuống ao. Nó rối bồng bông. Bởi vì tới đây 51 tâm sở và 8 tâm vương nó tranh nhau, cuối cùng không biết đường néo nào mà về với chân tâm hết. Cho nên lúc bây giờ phải nhờ tịnh tịnh tịnh, phải nhờ tịnh tịnh tịnh. Cái tịnh gần nhất là cái tịnh Đức Phu Nhân. Cho nên trong dây điện nóng phải có dây điện nguội, trong dây điện dương phải nhờ dây điện âm, là chỗ đó dây điện âm phải tịnh, vị hoàng hậu phải tịnh, và tịnh không chưa đủ phải đức. Cho nên suốt cuộc đời phải lấy cái đức, và cái đức đó hết sức thanh tịnh, cái đức đó hết sức vắng lặng. Cho nên nói là con trai nhờ đức mẹ, có đức mặc sức mà ăn. Đó là những câu nhân gian có lẽ phát xuất từ trong điển tích của Phật. Thở ông cha ông bà cố tổ chúng ta, văn hóa chưa được phổ truyền, phương tiện chưa đầy đủ, cho nên các vị chân sư ta thường truyền vào nhân gian những câu ngăn ngăn như thế, để dạy người lấy đức mà sống, lấy đức mà ở, lấy đức để mà trang trái, và có tịnh mới có đức. Cho nên cái đức đó phải hoàn toàn tịnh thì mới yếm trợ được cho tâm. Cái bà hoàng hậu tịnh Đức Phu Nhân này phải là tịnh Đức Phu Nhân thì mới chuyển hóa ông vua từ tà trở về với chánh. Đó. Nhưng mà cái đức á, chỉ có đức tịnh thôi thì cũng đành chịu thua. Cho nên phải có A Lại Gia thanh tịnh, phải có cặp mắt thanh tịnh. Tịnh nhãn á, là đại diện hết 5 cái giác quan. Vị nào tu 5 giác quan á, đã tịnh rồi thì vị đó là tịnh nhãn. Còn tịnh tạng á, là đại diện cho ý, mạt na và A Lại Gia, tức là tịnh tạng. Tịnh tạng trang nghiêm, cái tạng thức á, mà nó tịnh, cái nhãn thức mà nó tịnh, thì nó mới đủ khả năng để chuyển cái tâm từ tâm sở trở về tâm vương, xóa hết 51 tâm sở, chỉ còn 8 tâm vương, và xóa hết 8 tâm vương trở về với một là chân tâm. Đó, bao nhiêu nay quý vị phải học, tuần nào cũng học 3 năm, 51 tâm sở và 8 tâm vương, học không đó, rồi tu là cũng không biết bao nhiêu năm. Cho nên phải tìm một nẻo khác, chứ không nên thắc mắc 51 tâm sở là gì, 8 tâm vương là gì, cái gì gì đó học thuộc đó, rồi cho thành ra con cát nó tiếng người, tôi không hiểu cái gì cả. Cho nên tạm hiểu như vậy thôi, và cũng không nên mổ xẻ sâu chỗ này, mà có thể nói khi như vậy nó vẫn còn ở tâm chưa thanh tịnh. Cái tịnh đó nó còn nằm ở vợ, ở con. Cái tịnh đó nó còn nằm ở tạng thức. Cái tịnh đó nó còn nằm ở ở cái phước và cái đức. À, quý vị làm phước nhiều thì quý vị có đức có. Cái đức đó nó thanh tịnh, nhưng nó chưa hòa hợp được với tâm. Nó vẫn còn ở ý, nó vẫn còn ở tạng, nó vẫn còn ở nhãn. Cho nên bây giờ mới chuyển tịnh nhãn, mượn tịnh nhãn, mượn tịnh tạng và mượn cả tịnh đức để dựng lên, chuyển cái tâm vương trở thành chân tâm. Là ba nhân vật, bốn nhân vật chính trong cái phẩm kinh này, quý vị hiểu như vậy. Và bây giờ chúng tôi mong rằng quý vị đọc theo tôi để quý vị dễ nhớ, đọc bốn cái, năm cái nhân vật ở trong cái phẩm kinh này để quý vị dễ nhớ, là Vân Lôi Âm Vương. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Bây giờ chúng ta tách làm đôi ra đọc, chứ đọc cái này tôi cũng nghi lắm, là quý vị về nhà sẽ quên. Vân Lôi Âm. Vân Lôi Âm. Vân Lôi Âm. Cái Vân Lôi Âm này nó ở bi tâm. Bi tâm răng như sấm á, thấy không? Vân Lôi Âm. Tú Vương Hoa Trí.
Tú Vương Hoa Trí.
Tú Vương Hoa Trí. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai. Cảm ơn quý vị. Phật này nó có liên quan với chúng ta, cho nên không phải nó không có liên quan gì. Cho nên mong rằng quý vị nên nhớ lấy một chữ trong chín chữ này để đưa vào cuộc sống, hoặc là để hai chữ Như Lai ra thì lấy một chữ trong bảy chữ này để đi vào cuộc sống của chúng ta. Bây giờ quý vị đọc cái tên của phẩm kinh và đồng thời đọc tên của vị vua trong phẩm kinh này. Vị vua này là chủ, đứng làm chủ của cái phẩm kinh này. Diệu Trang Nghiêm Vương.
Diệu Trang Nghiêm Vương.
Diệu Trang Nghiêm Vương. Trong bốn chữ này quý vị muốn nhận chữ nào cũng được cả, muốn diệu cũng được, muốn trang nghiêm cũng được, muốn vương cũng được. Vương tức là tâm, mà muốn quay về với tâm thì phải tịnh đức phu nhân. Tịnh đức phu nhân. Tịnh đức phu nhân. Tịnh đức phu nhân. Muốn cho diệu trang nghiêm vương thì phải nương diệu tịnh đức phu nhân. Tịnh đức phu nhân á, cái phu nhân á thuộc về âm, cho nên khi quý vị làm việc gì thuộc về âm, thuộc về ma quỷ thần linh cúng vái đó, thì quý vị nên đem cái đức và cái thanh tịnh ra để áp dụng đó. Và nhất là quý bà Thế nên đem cái phước và cái đức mình đi biếu cho người ta một đồng bạc thì cái tư tưởng mình phải theo, cặp mắt mình phải theo, cái lời của mình phải theo. Tôi xin gửi biếu anh 200 bạc để chúc anh vui, chứ không phải là ngó một bên quăng đồng bạc rồi ra đi. Nếu ngồi trên xe muốn cho thắng xe lại rồi trịnh trọng bỏ đồng bạc trong cái, bỏ cái tay rất chậm rất nhẹ, chứ không phải quăng như thế này. Quý vị thường nghe nói không, con đưa cái gì cho bà mẹ nó nè, cái nó quăng ra cái nó đi, bà nói mày làm gì cho như cho mày mày à, có vậy không? Quý vị có nghe câu nói đó không? Mày làm như mày thí ăn mày mày à. Cho nên hôm nay cái chữ thí ăn mày cũng có được là mạnh nữa, mà phải thanh tịnh mới có đức rồi. Nhưng mà đức không cũng không được, cho nên á phải ý mạt na và a lại gia phải thanh tịnh. Cho nên thái tử là Tịnh Tạng Thái Tử. Bây giờ quý vị đọc để dễ nhớ: Tịnh Tạng Thái Tử, Tịnh Tạng Thái Tử, Tịnh Tạng Thái Tử. Quý vị nhớ chưa? À, bất thần tôi hỏi á, thái tử gì ở trong Diệu Trang Nghiêm Vương, quý vị trả lời được không? À rồi, tới giờ rồi đây không? Bây giờ một vị thái tử nữa là Tịnh Nhãn Thái Tử. Tịnh Nhãn Thái Tử, Tịnh Nhãn Thái Tử. Rồi, câu chuyện như thế này, nghĩa là bà Tịnh Đức Phu Nhân muốn chuyển cái tâm của ông vua Diệu Trang Nghiêm Vương đó từ tà sang chánh, nhưng mà ông làm sao chuyển được, cho nên bà mới ngỏ lời. Thì hai người con đó thi thố thần thông bay lên trên trời, rồi làm cho lửa ra ở dưới bụng, làm lửa ra trên lưng, vòng qua vòng lại. Ông vua cha ông thấy vậy mới kêu xuống: con à, mày học ở đâu, hai thái tử học ở đâu vậy mà giỏi quá? Thì hai thái tử mới quỳ xuống thưa là: thưa với sư phụ, trình với sư phụ là thầy của con á là Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai dạy con. À, thì ông nói: à vậy trong đời này cũng có cái ông Phật giỏi như vậy, vậy thì đem cho cha tới. Phải không? Cho nên khi tâm á, anh có nghĩ giỏi tới nhà bác học, anh tới vậy nghĩ giỏi tới nhà siêu nhân, anh có nghĩ giỏi tới nhà giàu Rockefeller mà anh chưa gặp Phật pháp thì anh vẫn là tâm tà thôi. Anh vẫn là tâm tà thôi. Cho nên phải quay về với Phật. Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Quan Trí. Phật ở đây là Phật của chính nơi anh. Phật ở đây là Tú Vương Qua. Phật ở đây là Văn Lôi Âm. Anh phải quay lại cái đó thì anh mới trở thành chân chính. Tại sao chúng tôi nói cao? Là vì hai người thái tử này đã trải qua Bồ Thi Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tấn Ba La Mật, Thiền Định Ba La Mật, Trí Tuệ Ba La Mật. Ba La Mật là gì? Ba La Mật là rốt ráo, trong tất cả cái lục Ba La Mật này đầy đủ hết, không thiếu một chỗ nào hết. Khoan đã, chưa đâu. Hôm nay đạo tràng này chưa hướng dẫn tới 6 cái Ba La Mật này, cho nên quý vị cũng chưa có tu tới một Ba La Mật nào hết, là bởi vì không thể tu được Ba La Mật. Ba La Mật bố thí là bố thí móc con mắt ra cho, à, chẻ cái đầu ra cho, à, cắt cái đầu ra cho. Quý vị không có làm được, cho nên học để làm gì chứ? Bố thí không Ba La Mật là trì giới cũng chưa Ba La Mật, phải không? Trì giới chưa Ba La Mật thì nhẫn nhục chưa Ba La Mật. Quý vị nhẫn nhịn chưa được thì làm sao mà nhẫn gì? Nhẫn nhục, phải không? Mà nhẫn nhục chưa được giận dục thường chưa được, khi người ta chửi mình á, mình còn thấy giận trong lòng mới nhịn thôi, chứ trong lòng bực lắm chứ. Biết quý vị sao nghe, tôi cũng cỡ đó. Rồi các mày chửi vừa khoan các mày, ba lần tao nhịn mày ba lần rồi, còn tôi thôi mày liền mày. Chỉ là chưa nhẫn nhục được, phải vậy không? Tao đi chùa, tao học kinh Pháp Hoa rồi đó, nhưng mà mày chửi vừa phái tao chửi hôm qua đây 2-3 ngày rồi, bên đây chửi giờ tới chiều chứ nữa, quýnh mày mày. Phải vậy không? Chưa nhẫn nhục được. Vậy thì, vậy nhẫn nhục ba la mật để làm gì? Cho nên đạo tràng chưa dạy cái luật ba la mật này. À, nhưng mà quý vị biết hai hoàng tử này đâu phải chỉ có 6 cái ba la mật ở đâu, đâu có 6 cái ba la mật ở đâu. Cái phương tiện ba la mật đó mới là dữ dội. Mà cái phẩm kinh này mở đầu là phẩm tựa, phẩm tựa thì một vấn đề khác, nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni bắt đầu thuyết kinh là pháp thuyết từ phẩm thứ nhì, và phẩm thứ nhì là phẩm phương tiện. Khởi là phẩm phương tiện, mà kết là phẩm diệu trang, trang nghiêm. Còn bố túc đầu và bố túc đuôi là phổ hiền và phẩm tựa. Vậy thì cái đang nói nhất là cái phương tiện. Muốn đạo pháp mở mang là phương tiện. Tất cả Đức Phật ca ngợi phương tiện lên hàng đầu, tối thượng, tối thượng. Cho nên 5.000 vị tỳ khưu thánh tăng rời bỏ ra đi. Tại sao Đức Phật khen phương tiện như vậy? Đó. Vậy mà cái ông Thái tử này, hai ông Thái tử này, ông đã thông suốt, chẳng những thông mà là còn suốt 6 cái ba la mật. Rồi ông còn thông và suốt phương tiện ba la mật. Đó. Dạng tới đó rồi quý vị có thấy quý vị đối với Pháp Hoa nó làm sao không?
Xa lắm.
Chúng tôi thấy chúng tôi cũng còn xa, quá xa. Nhưng mà xa mà mình không học á thì mình làm sao mình biết? Mà không biết làm sao mình tu? Không tu làm sao chứng đắc? Đời này nếu chưa chứng đắc thì học để biết, để tu, để đời sau chứng đắc chứ. Bây giờ tôi nói tôi ngu ngốc, tôi không dám nói ra chỗ này. Thì nếu tôi không nói thì Ngài Đế Thích Thiên Vương liệu Ngài có nói được không? Ngài nói được, nhưng Ngài nói cho cõi trời đau lợi nghe, cho Ngài không thể nói nào cho cái cõi trần gian này nghe được hết. Nhất là Ngài có đến đây, Ngài có hiện hình lên, Ngài nói. Khi hiện hình lên quý vị chạy hết, vì Ngài sáng quá, ánh đạo quang phát sáng quá, quý vị chạy hết, hết hồn. Mà Ngài không hiện hình ra đó thì Ngài lấy cái gì Ngài nói? Cho nên Ngài không thể nói được. Vậy thì Ngài phải nhờ tôi chứ. Tôi nói bậy thì Ngài phải nhắc tôi chứ, không? Tôi nói trước mà Ngài ủng hộ tôi chứ. Và tôi nói ra nghiệp chướng chúng sanh chưa nghe được thì Ngài cũng phải làm sao đem phước đức cõi trời trái xuống đây để cho chúng sanh vơi đi nghiệp chướng mà tu chứ, phải không? Cho nên tôi với Ngài hợp tác với nhau. Tôi là gì biết không? Là nô tỳ Isara thôi. Ngài là chủ. Ngài muốn sử dụng tôi sao sử dụng cũng được cả, miễn rằng tôi nói cái pháp diệu để cho đời được diệu, để cho trời thần quý rồng được diệu, để cho đất nước được diệu, để cho thế giới được diệu, để kỷ nguyên 21 không chiến tranh liên hành tinh. Lúc chiến tranh liên hành tinh xảy ra thì Ngài Đế Thích Thiên Vương cũng phanh tay thôi. Cho nên chúng ta là người trí phải chặn trước, đừng để nó xảy ra. Cho nên nói tới lục ba la mật á, quý vị đã thấy ớn ợn rồi, ớn hơn cơm nếp rồi. Ai tu được lục ba la mật? Vậy mà hai vị Tịnh Tạng Tịnh Nhãn Thái tử đây đã chẳng những tu lục ba la mật mà còn tu á phương tiện ba la mật và nhiều ba la mật khác nữa, đồng thời tu suốt 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo ở kinh Tiểu Thừa, ở kinh A Hàm. Cho nên Pháp Hoa vẫn chứa kinh A Hàm, vẫn chứa Tiểu Thừa. 37 phẩm trợ đạo. chẳng những là phương tiện ba la mật mà còn từ bi ba la mật, còn hỷ xá ba la mật, và vân vân, nghĩa là trăm ngàn cái ba la mật như thế, đồng thời thông suốt 37 phẩm trợ đạo. Vậy thì quý vị, liệu quý vị đạt được bao nhiêu? Được một cái trợ đạo nào? Được một cái thiền định nào? Được một cái ba la mật nào? Tu đi rồi sẽ được. À, khi được tự nhiên nó đến, không phải cần cầu nó đến, mà mình phải tu. Còn chúng ta tu còn làm biếng lắm, chưa tinh tấn, còn giải đãi lắm, phải tinh tấn ba la mật á chứ. Nếu thấy ba la mật không được thì phải tinh tấn ba la mật chứ. Đó, cho nên khi tu như vậy thì hai ngày thái tử này lại đắc tam muội nữa chứ. Đắc nhiều tam muội. Tam muội là gì? Tam muội là chứng đắc thiền định, đi vào trong định sâu, đi vào trong đại định, đạt tới viên định. Có nhiều lúc đạt tới viên định. Tam muội, tam muội là thiền định chứng đắc mà gọi là tam muội. Thiền định chưa chứng đắc, chưa tới gọi tam muội được, thì là nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu chiến ta minh tam muội, trường trang nghiêm tam muội, đại oai đức tạng tam muội, và nhiều tam muội như thế. Hai vị thái tử này đều đắc cả, thông và suốt. Như vậy bây giờ quý vị có đồng ý với chúng tôi phẩm kinh này cao không? Cao quá cao. Nhưng mà cao mà ta hiểu á thì mới là hay. Chứ nói gì thấp mà hiểu thì chuyện ai không thấp không hiểu được. Cái trái nó ở trên cao cách mình vài ba thước mà mình hái được cái trái đó mới hay chứ. Còn trái ngang tầm thò tay hái ba túi thì sao hay được. Nếu quý vị sợ cao, quý vị không học, và quý vị ngày nào cũng đem ra tụng đọc mà không hiểu gì hết và nói rằng tôi thọ trì kinh Pháp Hoa, vậy thì quý vị hiểu gì trong kinh Pháp Hoa? Cho nên trong khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5 chúng tôi chưa đề cập sâu về kinh, thì quý vị nói thầy sao không dạy kinh, bữa nay dạy kinh đó, nghe đi, nghe cho điếc cái đầu cũng còn chưa hết nghe, mà nghe bùng lỗ tai thôi, nghe tối nay về nằm nhức mỏi thôi, nhức mỏi rồi hết nhức mỏi. Cũng như quý vị rơi vào trong cái vùng gạt kìa, bây giờ quốc tế nó không phải một vùng mà nhiều vùng, họ đã cho phần học in cuốn sách dày vậy nè, bằng tiếng Anh, in hình màu rõ ràng minh bạch, bây giờ không ai chối cãi được. Chỉ có mình là che đậy. Ai che đậy? Các nhà đạo học che đậy nè. Nói ra đó thì mình chưa theo kịp khổ ngư lắm nè, chỉ lây quay lẩn quẩn trong những cái thấp thấp. Và nhất là các nhà tà đạo, thầy bùa thầy ngái nói có con ma thiệt, có ông tài thiên thiệt hiện vô, cho nên mới rủ người ta mới lấy tiền được cho mình đưa ra khoa học cao như vậy. Thì phải có cái đầu cao để hiểu những cái đó là cái gì, nó từ đâu đến và nó làm việc như thế nào, tại sao nó như thế, ai trả lời đó. Cho nên chúng tôi xin thưa với quý vị, chỉ có Việt Nam tu kinh Pháp Hoa là có thể khả dĩ, bởi vì và nhất là miền Nam, miền Nam á là sen nở bốn mùa, bông sen á là tượng trưng cho liên hoa ở trong kinh Pháp Hoa, mà trên thế giới này không nơi nào sen nở bốn mùa. Cho nên nơi sen nở bốn mùa, nếu không gọi nó là thánh địa là gọi cái gì? Cho nên cách nay 15, 16 năm, 17, 18 năm tôi nói vị nào đi nước ngoài rồi cũng phải chuẩn bị mà về nha, đừng bao giờ tư tưởng mất gốc, đừng bao giờ khinh chê Việt Nam. Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Nó là cái nôi của nhân loại, của kỷ nguyên 21, và chính nơi đây mới giải quyết được cuộc chiến tranh liên hành tinh. Bởi vì nó có tinh thần Bồ Tát Quán Đức. Nhưng mà cái ông học trò của ông Bồ Tát Quán Đức, ông nắm đủ những cái gì gọi là biết biết sơ sơ, hiểu sơ sơ, thì cái ông đó đang bị trói tay trói chân. Chúng tôi mới được quyền nói về Bồ Tát Quán Đức sau khi giáo sư phó tiến sĩ Trương Minh Nhật giảng ở đây hôm rằm tháng 4 năm nay. Giáo sư Trương Minh Nhật nói rồi tôi mới được quyền nói, còn trước khi giáo sư Trương Minh Nhật chưa nói, tôi nói không ai nghe. Họ nói tôi ông thầy khùng, ông thầy dốt, ông thầy ngu, nói tào tào lao lao à. Nhất là những anh em trong cái thế hệ chính trị, có một vị hòa thượng nói rằng ông Quán Đức á, cái gì mà phải kêu ông là Bồ Tát, cái thằng lính nó ôm bom nó vô lô cốt á, nó cũng chết mà chết cách vinh hiển, mà người ta chưa nói nó Bồ Tát. Ông Quán Đức cái gì mà để xưng ông là Bồ Tát, mà phát biểu ngay trong bữa họp của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, có hòa thượng Thiện Thiện Hòa Hào, và lúc đó ngài Trí Quảng còn là thượng tọa, và cả một số chư thượng tọa đại đức của các huyện trong thành phố có dự, có ông đại diện cho mặt trận là ông Uông Văn Ngọc Kỳ tham dự. Tôi đứng dậy ra miệng liền, tôi thầy nói một tiếng nữa tôi quýnh thầy ngay. Xăng tay áo lên, thầy nói tiếng nữa quýnh thầy ngay. Thầy chứ tôi nhiều tôi không nói, mà thầy động tới thầy Bồ Tát Quán Đức quýnh thầy ngay tại chỗ. Yêu cầu hòa thượng Thiện Hào với lại thượng tọa Trí Quán là chủ tọa hôm nay cắt đứt, không được quý bán đến một cái người như vậy. Đâu phải người ngoài quý bán, trong thế lực chính trị quý bán, mà trong thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ông đó làm ủy viên của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, một vị hòa thượng nói, nói trong một phiên họp, quý vị thấy chua xót không? Cho nên khi giáo sư Trương Minh Nhật nói rồi, đâu ai dám nói ông Bồ Tát Quán Đức còn thua tên lính nó ôm bom vào lô cốt, đó ai dám nói nữa. Nhưng không quý bán, không chê bai, nhưng họ chưa kính trọng. Bởi vì toàn thể Phật giáo Việt Nam, từ vị lớn tới vị nhỏ, chưa ai nghĩ đến Bồ Tát Quán Đức. Chứ đừng có nói là họ tin đâu. Nước ngoài ta tin, các nhà đại khoa học ta tin, còn trong nước ta chưa người tin. Bằng chứng tôi nói quý vị, ra ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, bây giờ đường mới tên đường gì tôi chưa thuộc tên, tôi thường nói tên cũ, coi coi cái tháp thờ Bồ Tát Quán Đức ra thế nào. Đã. Rồi quý vị coi á, các ngôi chùa trên toàn quốc được bao nhiêu chùa thờ Bồ Tát Quán Đức, thờ họ không thờ à, chưa chắc là chùa nào cũng thuộc hệ của Đạt Mã Tổ Sư. Có những chùa thuộc hệ Tỳ Ni La Lưu Chi, nhưng mà bàn tổ vẫn thờ là Đạt Mã Tổ Sư. Người ta chạy theo phong trào, cái nào phong trào được lên rồi thì ta thờ phượng lạy lục. Đã. Dù là cái hiện hữu trước mắt nó là một viên ngọc, nhưng mà viên ngọc đó không được thừa nhận. Đã. Cho nên từ bữa rằm tháng 4 tới nay, tôi chỉ nói là đạo tràng này có 2 buổi, nhưng chỉ nói mê mê thôi, chưa có thể nói những gì hết về cái bí quyết của Bồ Tát Quán Đức. Thầy tu chứng đắc cách nào, tim nung ngàn độ, lứa nào hơn tim? Tôi đặt câu hỏi, đưa ra bằng thơ, đưa ra bằng nhạc, nhưng mà đạo tràng cũng ai hưởng ứng. Quý vị không hưởng ứng, tôi ngu, tôi nói làm chi? Phải không? Xong để đó, chết mang theo, kiếp sau lên nói, đi tới thế giới khác nói. Chuyện trái đất này, có chiến tranh liên hành tinh, thì mình sống lại cũng không bao nhiêu, đó là nghiệp chướng sâu dày. Bởi vì những bí pháp của những bậc thánh nhân, của những Bồ Tát mang xuống đây để biếu cho loài người, mà loài người không thừa nhận, loài người còn quý bán, là bởi bằng chê bai. Chúa Giêsu 33 tuổi đành xếp tay đi nơi khác, nhường lại cho những kẻ lợi dụng Chúa để thao túng trên đau khổ của nhân loại. và chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì ông ngài ấy ông khôn quá, ông hiện vào trong nhà vua mà đại đế đại phạn Tịnh Phạn Vương, ông vua chỉ huy 18 ông vua khác, cho nên sau lưng ông vua Tịnh Phạn Vương có hùng binh, cho nên không ai dám đụng tới ông Thích Ca Mâu Ni thời đó. Vậy mà Bà La Môn giáo lúc bấy giờ cũng hãm hại nhiều phen, nếu không có ông Đế Thích Thiên Vương thì đạo Phật cũng có truyền tới ngày nay. Cái cõi trần thế chúng ta nhiều cái u buồn, cho nên hơn ai hết quý vị là những người được nhân duyên lành, dậm trên cái nơi mà Bồ Tát Quán Đức đã in lại dấu chân. Quý vị dậm trên dấu chân đó, dù không tu á, nó vẫn được ánh hào quang, nó vẫn được cái từ trường, nó vẫn được cái gì mà Bồ Tát còn lưu lại ở đây. Chúng tôi xin hồi hướng trang nghiêm tịnh độ cho phẩm kinh năm nay, cho bài giảng mở đầu của phẩm kinh, đến tất cả các pháp giới nhân thiên, nhất là cõi trời Đao Lợi, cõi trời Tứ Thiên Vương, các ngài được nhường chim cái công đức này và được sáng chói, được huệ mạng tăng trưởng, và tất cả trời thần quỷ rồng khắp hết thảy các cõi đều được nhường chim giáo pháp của Đức Như Lai, đều được nhường chim kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Anh em hồi hướng.
Con nguyện mở ơn tơ muôn lại, con nguyện mở ơn tơ muôn lại, con nguyện mở ơn tơ muôn lại, nguyện đem công đức này hướng về